Tôi xin tuyên đọc lời của Đức Chúa Trời trong sách Cô-rinh-tô nhất, đoạn 12, từ câu 14 tới câu 27. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng vì ta chẳng phải là tai, nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng vì ta chẳng phải là mắt, nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt, thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai, thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một thân thể mà thôi, thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn, chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tượng đến nhau. Lại trong các chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì cái khác đều cùng vui mừng. Vả anh em là thân thể của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy. Amen. Mời hội thánh an toàn.
Kính thưa hội thánh, tôi ngồi phía dưới quan sát các anh em ngợi khen Chúa sáng hôm nay. Rồi có một người đánh đàn vừa hát, rồi đánh keyboard, rồi đánh trống ở đây, thì thấy quả thật là kỳ diệu. Bởi vì nếu mà quý ông bà anh chị em để ý đó, ngay cả mà cái người vừa đàn vừa hát đó, con mắt phải ngó vào cái bản nhạc. Đấy. Rồi con mắt ngó vào, phải thấy cái bản nhạc rồi cái rồi phải suy nghĩ vô trong cái đầu. Rồi trong cái đầu đó nó mới đi ra cái tay, cái tán cánh tay, rồi tới cái ngón tay, rồi phải đánh, mà vừa đánh, rồi phải coi, rồi phải ra nơi cái miệng để mà hát. Mà muốn hát thì phải lấy hơi từ nơi cái bụng đi lên, rồi lên cái phổi, rồi đẩy cái hơi ra. Rồi chưa kể đánh đàn rồi cái chân còn đánh nhịp nữa, là vừa nhúc nhích cái chân nữa, và đồng thời trong lúc hát là phải thở nữa. Thành ra là không phải là chúng ta chỉ nói mình hát cái miệng hát rồi tay đánh cũng như các anh cầm microphone hát là chỉ có cái miệng nhấp nháy không thôi. Nhưng mà thực ra vận động là 214 cái bắp thịt trong cơ thể, rồi chưa kể là cái đầu cũng phải vừa suy nghĩ mà vừa phải hít thở, đủ thứ cả để ra một cái bài hát hay là ra cái đánh đàn, rồi cái anh đánh trống nữa. Rồi ngay cả nếu mà quý vị đi, mình mới thấy cái cơ thể mà Chúa tạo dựng chúng ta là cả một cái sáng tạo huyền diệu. Thành ra dù rằng một cái động tác rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta chỉ thấy cái bên ngoài, ví dụ tôi cầm này, chỉ thấy cái bên ngoài là cái ngón tay cầm cái kiểm soát này thôi. Nhưng mà thật sự là cả một cái sự vận động cả bên trong mà không ai thấy cả. Hội thánh của Chúa, thân thể của Chúa cũng như vậy. Bởi vì mỗi tín đồ thuộc về lời Kinh Thánh nói là bộ phận của thân hay là chi thể của thân thể của Chúa Giêsu Christ. Thành ra hội thánh nếu mà thật sự hoạt động một cách hữu hiệu là phải giống như cả một cái cơ thể đều phải hoạt động. Và mỗi cái chi thể, tức là mỗi con cái Chúa, phải thấy cái chỗ của mình ở đâu trong hội thánh của Chúa để mà phục vụ Ngài. để phục vụ hội thánh của Chúa, thì mỗi tín hữu con cái Chúa phải biết rằng, mình phải thuộc về cái thân thể của Chúa, phải biết rằng mình là cần thiết cho cái thân thể của Chúa, và đồng thời phải biết rằng có sự liên kết với nhau trong cái thân thể của Chúa, thì cái thân thể mới mạnh dạn được. Rất là hay khi mà quý ông bạn chị em đọc tới Côrintô thứ nhất đoạn 12 này, thì ông sư đồ Phaolô đã dùng cái hình ảnh của cái cơ thể của con người để diễn tả về hội thánh của Ngài. Trước khi để mà giải thích thêm, thì quý ông bạn chị em cũng phải để ý chỗ này. Cái cơ thể của chúng ta, hay là cái sự hiệp một mà Chúa tạo trong cái cơ thể bởi nhiều cái chi thể khác nhau để mà làm việc một cách rập rạp. Nếu mà cái thân thể mà chỉ đồng nhất, chỉ có một cái khuynh hướng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Sẽ đem đến cái sự chết. Cái tuần vừa rồi đây, hội thánh chúng ta có một con cái Chúa qua đời. Khi tôi nhìn cái thân xác của con cái Chúa này, thì cuối cùng cái thân thể đó nó trở thành giống như là mọi bộ phận đều trở thành giống nhau hết. Để rồi cuối cùng nó trở thành cát bụi. Đó lý do tại sao khi chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta mới nhìn nhau, mình thấy sự quý giá của sự khác biệt của từng người. Và bởi trong cái sự khác biệt đó tạo nên cái thân thể của Đấng Cứu Thế Giêsu Christ, tức là hội thánh của Chúa, đẹp tuyệt vời. Chúng ta thuộc về thân thể của Chúa như thế nào? Lời của Chúa chép trong Côrintô thứ nhất đoạn 12, từ câu 14 tới câu 20. Nếu quý ông bà anh chị em có kinh thánh, lật ra cùng đọc với tôi, hoặc là ngó trên cái slide. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, mà là nhiều chi thể. Nếu chân nói rằng, vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi chân đó không có phần trong thân. Mà nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó mà không có phần trong thân. Ví bằng, cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân là tai thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi chi thể một cái địa vị theo ý Ngài, lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể, xong chỉ có một thân. Sứ đồ Phaolô muốn dạy dỗ điều gì cho hội thánh Chúa tại Côrintô? Tại hội thánh Chúa của Côrintô lúc đó có sự so sánh, tại vì họ không có nghĩ rằng là họ thuộc về thân thể của Chúa Giêsu Christ. Họ so sánh về những cái ân tứ khác nhau. Họ nghĩ rằng cái ân tứ này có thể là tốt hơn ân tứ khác. Thành ra Phaolô muốn dạy dỗ con cái Chúa, chúng ta thuộc về thân thể của Đấng Christ, mặc dầu mỗi con cái Chúa có những cái ân tứ khác nhau. Và chúng ta thuộc về thân thể của Chúa, mặc dầu chúng ta có những vai trò khác nhau. Quý ông bà anh chị em ơi, quý ông bà anh chị em và tôi, mình có thể tập đi bằng tay được. Biết bao nhiêu người quay trên YouTube video, thấy có nhiều người họ đi bằng tay. Tôi cũng có thể, tôi cùng quý ông bà anh chị em cũng có thể tập đi bằng tay được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng thì tôi thích dùng chân tôi để đi hơn. Quý ông bà anh chị em quay trên YouTube cũng có nhiều người bởi vì không có tay, thành ra Chúa cho họ tập cái chân để mà ăn uống, cầm muỗng hay đĩa để mà ăn uống. Chúng ta cũng có thể tập lấy cái chân để mà cầm muỗng đĩa để ăn uống được, chứ không phải không được. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi thích dùng tay của tôi để cầm muỗng đĩa để ăn uống, bởi vì Chúa tạo dựng cái chân của tôi để đi, và Chúa tạo dựng cái tay của tôi để tôi có thể cầm những cái muỗng đĩa hay là đũa để tôi ăn uống. Cái lỗ tai không thể nhìn thấy, mắt không thể nghe được, nhưng mà mỗi cái cơ phận đều có cái nhiệm vụ quan trọng vô cùng. Thành ra quý ông bà anh chị em, tôi biết rằng khi mà tin nhận Chúa, Chúa cho mỗi người một cái ân tứ khác nhau. Bởi cái sự khác nhau đó, chúng ta làm việc chung với nhau ở cái vai trò khác nhau để
lập nên hội thánh của Chúa một cách trọn lành. Quý ông bà, anh chị em có bao giờ cố gắng ngửi đồ ăn bằng cái lỗ tai chưa? Tôi nghĩ là không, tôi dùng mũi để tôi ngửi đồ ăn. Tôi dùng lưỡi của tôi để tôi nếm đồ ăn, để biết cái sự ngọt ngào hay là mặn hay là cay đắng của trong đồ ăn. Tôi cố gắng rất là nhiều để tôi dùng lỗ tai tôi ngửi cái đồ ăn, nhưng mà nó không có thành công. Cũng một thể ấy, Chúa cho một cái ân tứ, mọi người chúng ta phải khám phá cái ân tứ Chúa ban cho là gì để làm đúng cái vai trò, cái nhiệm vụ mà Chúa giao phó trong cái mục vụ để mà Chúa giao phó để làm thân thể của Chúa được kiện toàn, để cho hội thánh Chúa được lớn lên. Vào cái thời của Phaolô thì có một số người trong hội thánh họ có cái xu hướng có thể nói là cái xu hướng thổi phồng về những cái ân tứ mà gây xúc động, và họ coi như là làm khởi xướng lên nhiều quá. Thành ra có một số người, có một số tín hữu họ cảm thấy rất là tội lỗi bởi vì họ có những cái ân tứ mà không được mọi người chú ý. Phaolô khi mà gửi lá thư cho thánh Côrintô, ông phản đối về vấn đề này. Bởi vì ông muốn nói rằng cái sự ban cho của Chúa cho mọi người khác nhau. Cái sự ban cho, cái ân tứ Chúa ban cho mọi người khác nhau không có nói lên cái sự thấp kém của người tín hữu hay là con cái Chúa trong hội thánh. Nhưng mà nói đến cái ân tứ Chúa ban cho như vậy để khi các ân tứ đó hợp lại với nhau tạo nên cái thân thể của Chúa, và mỗi người có mỗi cái ân tứ khác nhau đó để cùng nhau phục vụ Chúa trong cái vai trò mà Chúa đặt để trong cái vị trí của mình. Quý ông bà anh chị em thấy người cầm microphone hát tạ ơn Chúa, quý ông bà anh chị em có thể nghe được, thấy người đó nói rất là hay, chân đánh nhịp rất là tốt, tạ ơn Chúa. Nhưng quý ông bà anh chị em có thấy được cái trái tim người đó phải đập để mà bơm máu? Quý ông bà anh chị em có thấy cái phổi của cái người đó phải hít thở cái không khí, rồi phải ép cái hơi dưới bụng để đẩy cái hơi ra? Đâu có thấy. Không có thấy. Thành ra có những cái ân tứ đứng phía sau để mà hỗ trợ cho những cái ân tứ phía trước. Nhưng mà tất cả trở nên trọn vẹn trong cái thân thể của Đức Chúa Trời để làm cho hội thánh lớn lên. Thành ra mỗi con cái Chúa trong hội thánh phải rõ ràng có rất là nhiều ân tứ Chúa ban cho khác nhau. Mỗi người có những cái ân tứ khác nhau. Và mỗi người Chúa giao cho những cái vai trò, những cái trọng trách khác nhau. Thành ra không có cái vấn đề so sánh trong hội thánh. Bởi vì ngày xưa trong hội thánh Côrintô, con cái Chúa so đo với nhau. Ân tứ của tôi khá hơn ân tứ của anh là xuống, ân tứ của tôi nhiều điểm hơn, đủ thứ. Thành ra hội thánh gây ra sự lộn xộn. Và Phaolô gửi cái lá thư này đến hội thánh Côrintô để mà nhắc nhở điều này. Và đồng thời, mỗi con cái Chúa đều cần thiết trong thân thể của Chúa Giêsu Christ. Ông viết rất là hay. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày. Đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất là yếu đuối, lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trao dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trao dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ và các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Phaolô muốn gửi đến hội thánh Côrintô điều gì? Chỉ có hai điều mà thôi. Rất là đơn giản, nói rằng chúng ta cần nhau và chúng ta giúp đỡ nhau. Tạ ơn Chúa rất là nhiều. Quý vị biết hôm qua ngày thứ bảy thì có một số các em thanh niên hội thánh chúng ta hỗ trợ volunteer để giúp đỡ trong cái Wackathon, tức là cái chương trình đi bộ gây quỹ để mà giúp đỡ một cái gia đình bị ung thư, cái người vợ bị ung thư. Đó. Thì cái mục tiêu đặt ra là sẽ raise được là $5,000 cho cái gia đình này. Nhưng mà tạ ơn Chúa hôm qua Tự nhiên thứ sáu đó, quý vị biết thứ sáu là đang ấm áp, với tự nhiên mưa cơn mưa giông rồi gió bão, qua tới ngày thứ bảy mưa luồn phùn rồi mây mù rồi lạnh thiệt lạnh, rồi tôi thấy tôi cũng lo. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ngày hôm qua các em raise được 21.000 đô để giúp gia đình cancer. Tạ ơn Chúa về điều này. Bởi vì những cái hành động nhỏ nhỏ như vậy, trong cái tinh thần yêu mến Chúa, tinh thần cần dẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cái suy nghĩ là 5.000 đô mà được 21.000 đô. Dù rằng trời mây mù, ảm đạm, lạnh quá chừng là lạnh, gió thổi. Nhưng mà còn hơn thế nữa, quý vị có thấy cái cúp đây không? Hôm qua tới hai chuyện mà các em thanh niên làm. Thì hôm qua các em football chơi với các hội thánh được cái cúp champion. Tạ ơn Chúa. Cái chức champion này được cái cúp để mà biểu hiệu là coi như là vô địch trong cái vùng Houston này. Các hội thánh họp lại với nhau chứ. Nhưng mà nói đến cái tinh thần đồng đội, chơi football, nói đến cái tinh thần đồng đội, người quarterback là quarterback, người wide receiver tức là cái anh chạy để chụp banh là chạy chụp banh, cái anh defense là defense, cái phòng thủ là phòng thủ, cái anh running back, halfback hay fullback tức là cái người ôm banh mà chạy là ôm banh chạy. Mỗi người có một cái vai trò, cái position tức là cái chỗ để mà lập nên một cái đội, tinh thần đồng đội. Và trong cái sự đồng đội rập ràng với nhau trong cái chiến lược football thì mới được champion. Năm 2017 thì chỉ có chút xíu vậy thôi, chơi cũng được nhưng mà chưa có tinh thần đồng đội. Quarterback trở thành defense, defense nó loạn cả lên. Thành ra được cái giải an ủi, có chơi. Nhưng mà tinh thần đồng đội một cách rập ràng, champion. Khác biệt là cái chỗ đó, tất cả mọi người đều cũng có thể làm tín đồ được. Cầu nguyện tiếp nhận Chúa, trở nên con cái của Chúa được. Nhưng mà có hợp lại trong thân, trong cái tinh thần đồng đội, biết cái ân tứ Chúa ban cho là cái gì, và biết cái vai trò của mình như thế nào, hợp tác với nhau thì mới là champion được. Cái đó là cái bài học mà các em đã được học trong những năm tháng vừa qua. Thành ra chúng ta cần nhau, chúng ta cần giúp đỡ nhau. Cái tính đa dạng trong cái thân thể là cái bằng chứng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không phải tạo cái cơ thể này có nhiều cái chi thể khác nhau một cách tình cờ, nhưng mà trong cái sự khôn ngoan của Chúa, thành ra mỗi cái bộ phận, mỗi cái chi thể trong thân thể của Chúa khác nhau, nhưng mà hợp tác với nhau để thân thể được tráng kiện. Không có một bộ phận nào hay là một cái chi thể nào trong cái cơ thể của chúng ta, trong cái thân mà có thể sống một cách độc lập được. Bởi vì nếu mà độc lập thì sẽ nguy cơ dẫn đến bệnh tật và có thể tử vong. Cách đây không lâu thì quý ông bà anh chị em biết, tôi khiêng cái tủ rớt xuống cái rầm, cái tôi bị đập cái móng chừng, mà ngay nơi cái thâu đó, cái ngón cái đó nó đau vô cùng. Thành ra cái cả cái cơ thể ấy, nó khi cái chân này bị đau thì lúc tôi đứng, nếu mà quý ông bà anh chị em để ý, tôi không có đứng bên này tại nó đau quá, thì cái chân bên này nó phải giúp bên này để nó đứng. Nó shift cái weight, tức phải đổi cái sức nặng qua để mà hỗ trợ, để mà giúp đỡ lẫn nhau. Cái tinh thần là trong như vậy. Mà đôi khi chúng ta học về cái cơ thể của chúng ta thì chúng ta mới hiểu được cái hình ảnh mà Phaolô muốn dạy dỗ hội thánh của Ngài. Nhưng mà đồng thời trong câu 23, 24, Phaolô lại nói đến những cái bộ phận riêng biệt. Ông nói là những cái bộ phận mà nó yếu kém đó, mà mình nghĩ rằng là yếu kém, thì lại phải càng được tôn trọng. Cần phải được tôn trọng. Những cái bộ phận nào mà đã đẹp rồi thì không có cần sự săn sóc đặc biệt. Đó, cái sự hiểu dạy dỗ như vậy để chúng ta có thể cần nhau và giúp đỡ nhau để tất cả đều trở nên đẹp đẽ cả. Quý ông bà anh chị em biết cái lòng mong mỏi của Chúa cho cái thân thể của Chúa hay hội thánh của Chúa là không có cái sự chia rẽ hay là bất đồng trong hội thánh. Cái tính đa dạng mỗi người khác nhau đó cũng có thể dẫn đến sự phân rẽ nếu các chi thể cạnh tranh với nhau. Khi một chi thể trong cơ thể mà cạnh tranh với nhau mà nó lớn lên một cách coi như không có điều hòa thì gọi là bệnh gì? Bệnh ung thư. Cancer có nghĩa là những cái tế bào lớn lên mà không có cái sự hỗ tương với nhau, lớn lên một cách là coi như là không có kiểm soát được trong cái thân thể thì nó trở thành ung thư. Nhưng mà cái sự phong phú đa dạng của thân mà kết hợp lại với nhau, khi các chi thể đó lo tưởng cho nhau, săn sóc cho nhau, và mỗi cái chi thể trong thân hoạt động theo cái ý chỉ của Chúa để giúp các chi thể khác cùng nhau hoạt động trong cái ý chỉ của Đức Chúa Trời. Khi một cái chi thể mà đau thì nó ảnh hưởng đến mọi chi thể. Quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng đây, mình đứt cái ngón tay đây, mà mình đứt cái ngón tay dưới này có mắc mớ gì tới đầu đâu mà tự nhiên bị nhức đầu. Rồi đau quá cái tối trở thành mất ngủ. Rồi đến khi mất ngủ rồi cái ăn không được, cái bị đói bụng, rồi đủ thứ chuyện xảy ra hết mà mấy cái đứt tay sơ sơ thôi à. Đó là cái bài học Chúa muốn dạy dỗ cho hội thánh của Chúa. Cái điểm nữa phải liên kết trong thân thể của Chúa Giêsu Christ. Rất là hay khi ông viết rằng lại trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn thì cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì cái khác cùng vui mừng. Và anh em là thân của Đấng Christ, là thân thể của thân, ai riêng phần nấy. Ý muốn nói rằng chúng ta khác biệt nhưng mà liên kết với nhau, connected với nhau trong cái ý như vậy. Thành ra trong cái connected với nhau hay là trong sự liên kết với nhau, trong sự mong muốn như vậy thì chúng ta cùng nhau chia sẻ cái sự buồn rầu, và đồng thời chúng ta vui mừng khi có sự vui mừng. Thành ra quý ông bà anh em chút xíu nữa ra gặp các em thanh niên đó, các em có sự vui mừng thì cả thân thể Chúa cũng vui mừng. Đó lý do tại sao tôi nói các em khoan đi cắt cái trophy để ở đây để ông mục sư nói cho các phụ huynh, những người thờ phượng tiếng Việt đây, để chút xíu nữa ra gặp cùng vui mừng. Trong thời các em vui mừng mình thì cũng được đó. Rồi một số các em hôm qua đi fundraising workathon để mà cancer mess around girl đó, gặp các em vui mừng. Tại vì cái mục tiêu 5.000 đô để giúp đỡ gia đình này mà được tới 21, các em có sự vui mừng thì chúng ta đồng vui mừng. Lời của Chúa để luôn luôn nhắc nhở cho mỗi ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta thuộc về thân thể của Chúa. Cầu nguyện Chúa mỗi người ngồi trong phòng nhóm này phải biết rằng quý ông bà, anh chị em thuộc về cái thân thể Chúa, thuộc về hội thánh West Houston. Mà nếu thuộc về thân thể của Chúa thì mỗi ông bà, anh chị em cần thiết trong cái thân thể của Ngài, cần thiết cho hội thánh West Houston. Mỗi ông bà, anh chị em có sự liên kết trong thân thể của Chúa Giêsu Christ, liên kết trong hội thánh West Houston. Lời của Chúa trong câu gấp để nhắc nhở lại trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều vui mừng. Đó là lời của Chúa nhắc nhở và dạy dỗ hội thánh của Chúa, nhất là hội thánh West Houston ở đây bao gồm các tín hữu. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều đều thuộc về nhau, mỗi người đều ở trong gia đình của Chúa, phần của thân thể Chúa Giêsu Christ. Thành ra trong giờ này, nếu quý ông bà anh chị em ở trong phòng nhóm này mà còn nghĩ rằng mình chưa phải là phần của thân thể Chúa Giêsu Christ, chút xíu nữa đây tôi cầu nguyện Chúa rất nhiều để quý ông bà anh chị em cầu nguyện suy nghĩ. Chút xíu nữa đây tôi sẽ có sự kêu gọi sự hiện diện của mỗi người con cái Chúa trong hội thánh là cần thiết. Mỗi một vụ mà Chúa đặt để cho quý ông bà anh chị em trong hội thánh là cần thiết. Nếu chưa có ai, có ai trong phòng nhóm này chưa có thuộc cái mục vụ nào trong hội thánh thì nên tham gia trong cái mục vụ để nó thuộc vào thần. Và mỗi quý ông bà anh chị em cần phải khám phá cái ân tứ thánh linh Chúa cho mình là gì. Mà nếu mà khám phá không được, liên lạc với tôi đưa cho những cái tờ giấy để mình làm thử, xem thử tôi có ân tứ gì. Nhưng mà phải thành thật với chính mình. Mình qua cái những cái câu hỏi dạo nghiệm đó thì mình sẽ khám phá được có thể cái ân tứ mình đang ở đây và mình đang làm ở đây. Thành ra về cứ mất ăn mất ngủ hoài. Tại vì làm công việc Chúa nó có sự vui thỏa trong đó. Hoặc là cái ân tứ mình chỗ này mình làm đây, thành ra về tới nhà bị nhức mỏi hoài. Đó, than phiền với chồng, với vợ, với con, rồi với hàng xóm, đủ thứ cả, nó không có tốt. Đúng cái ân tứ, đúng cái vai trò để thân thể của Chúa được trang kiệm. Và sử dụng cái ân tứ Chúa cho để xây dựng hội thánh của Ngài. Và tôi hy vọng rằng là xây dựng hội thánh West Houston ở đây. Xin quý ông bà, anh chị em đồng đứng lên, tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lòng mong mỏi của tôi bao giờ cũng muốn quý ông bà, anh chị em thuộc về thân của Chúa Giêsu Christ, thân thể của Ngài. Nếu trong phòng nhóm này quý ông bà, anh chị em chưa bao giờ có cơ hội để cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, mà nếu sáng hôm nay Chúa kêu gọi quý ông bà, anh chị em làm điều này để thuộc vào thân của Chúa Giêsu Christ, quý ông bà anh em muốn được tôi giúp đỡ thì xin giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh em. Có ai không trong giờ phút này? Đó là lời kêu gọi thứ nhất. Lời kêu gọi thứ hai, con đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của con rồi, nhưng mà con chưa thuộc vào cái thân nào cả, con vẫn còn đi lang thang. Con chưa có belonging, chưa có thuộc vào hội thánh. Mà quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ để làm điều này, cũng giơ tay lên tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Dạ, cảm ơn Chúa, xin được. Quý ông bà anh chị em ơi, nếu mà quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa, thì tôi sẽ có hai lời cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa. Thì cầu nguyện chậm rãi theo tôi. Và có một số quý ông bà anh chị em giơ tay lên, nghĩa là con tin Chúa rồi, nhưng con chưa có thuộc hội thánh nào cả. Thì tôi sẽ đọc lời cầu nguyện thứ hai. Yeah. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu. Cho những người mà muốn cầu nguyện tiếp nhận Chúa mà đang còn ngại ngùng, thì sau khi đọc lời cầu nguyện tiếp nhận Chúa rồi liên lạc với chúng tôi sau. Kính lạy Chúa Giêsu, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, Chúa xuống thế gian này, chết trên thập tự giá vì tội lỗi của con. Bởi đức tin, con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Thật muốn hết lòng. Quý ông bà anh chị em đã giơ tay, đã tin Chúa rồi, nhưng giơ tay muốn làm lời kết ước để thuộc vào thân thể của Chúa Giêsu Christ. Xin đọc lời cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, con đã tin nhận Chúa rồi, nhưng con chưa thuộc hội thánh nào cả. Kính lạy Chúa, trong giờ phút này, con kết ước thuộc về thân thể hội thánh của Chúa ở đây, hội thánh West Houston. Con thật muốn hết lòng. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cái lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Bởi vì chúng con biết rằng chúng con là những người yếu ớt, những người yếu đuối.
Và đôi khi chúng con không vững vàng để biết rõ ràng ân tứ của chúng con và Chúa ban cho như thế nào. Ôi lạy Chúa, sáng hôm nay xin cho chúng con có sự sẵn lòng, có sự sẵn sàng để khám phá ân tứ Chúa ban cho, để xây dựng hội thánh của Ngài, nhất là hội thánh Việt Nam Baptist Church West Houston ở đây. Sau giờ này, chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Chúng con sẽ có thì giờ sinh hoạt một cách vui vẻ với nhau trong nữ giới, nam giới cũng như thanh niên. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con nói chuyện, khi chúng con tâm tình, khi chúng con thông công với nhau, thì chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em, những người đã chuẩn bị những vật thực cho chúng con nữa. Và chúng con luôn luôn tạ ơn Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả á tế trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa, mỗi con cái Chúa biết ân tứ Chúa ban cho là gì, để phục vụ một cách rập ràng, một cách hộ tương trong thân thể của Chúa. Và khi ra khỏi đền thờ này, chúng con là nguồn sáng, là muối của đất, ánh sáng của thế gian cho những người chung quanh. Hầu qua đó, nhiều người sẽ biết đến Chúa Giêsu Christ của chúng con. Từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen.